thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 41 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 41 này có tựa đề Đêm Kinh Hoàng. Chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ đọc thứ nhất. Tóm tắt chương trước, y nha dược và thú y sĩ khóa 11 chương tập thụ huấn quân sự 9 tuần ở trung tâm huấn luyện Quang Trung thay vì ở trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức hay trường võ bị quốc gia Đà Lạt như những khóa đàn anh. Long viết thư mỗi ngày cho Mai kể chi tiết những chuyện vui buồn trong cuộc sống của một khóa sinh.
Đêm thứ năm, ngày 24 tháng 7, Long thức rất khuya để viết thư cho Mai. Chàng mới nhận được thư của Mai lúc chiều. Sau 2 tuần, mong ngóng cổ dài cả ra. Mai đã về đến Đà Lạt sau 3 tuần lễ ở Sài Gòn, lo sắm sửa chuẩn bị cho ngày cưới. Gần 1 giờ sáng, chàng mới ngủ. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, lúc 4:20, ngày thứ 6, 25 tháng 7 năm 1969, một biến cố hãi hùng đã xảy ra gây tang tóc cho khóa 11 chương tập y nha dược và thú y sĩ tại trung tâm huấn luyện Quang Trung. Trang thư sau đây được Long viết trên giường bệnh của Tổng ủy viện Cộng Hòa, bệnh viện quân đội quan trọng nhất tại Sài Gòn.
Tổng ủy viện Cộng Hòa, thứ 6, 25 tháng 7, 1969. Mình yêu của anh, chắc mình ngạc nhiên lắm, vì mới tối hôm qua, anh còn viết thư cho mình ở Quang Trung, mà sáng nay lại viết trong Tổng ủy viện Cộng Hòa. Anh đi ngủ lúc gần 1 giờ sáng, rồi tự nhiên giật mình thức dậy, nửa tỉnh nửa mê, bò lồm ngồm dưới một đống mảnh ván đầy bụi bẩn, mũi hít một mùi khó chịu làm anh buồn nôn kinh khủng, tai nghe la ơi ơi, tiếng la thất thanh. Vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, không biết làm sao mà anh chui qua được cái cửa sổ nhỏ xíu ở đầu giường, có cánh cửa bật lên bật xuống, và lọt ra ngoài trời còn đen kịt. Lúc đó mới bắt đầu hít thở được bình thường, nhưng vẫn chưa tỉnh táo để nhận định chuyện gì đang xảy ra. Có bóng người chạy tán loạn, anh cũng chạy, chạy tới rồi lại chạy lui. Chẳng biết chạy đi đâu, chạy làm gì.
Trong lúc hoảng loạn đó, thì Long gặp một bạn cao lớn, tay cầm đèn pin. Kêu chàng theo bạn đó vào trong nhà để xem có ai bị thương thì khiêng ra ngoài để cấp cứu. Long bắt đầu tỉnh trí lại, nhận ra bạn đó là bác sĩ Bùi Thế Khải, cùng chung đội với Long, có danh số lớn nhất vì là cao nhất khóa, nằm cách Long có 1 giường. Khải nổi tiếng tháo vát và không nề hà giúp đỡ mọi người khi cần đến. Khải vén chiếc mùng ra, thấy anh Hiếu nằm im, máu linh láng chảy ra từ cổ, từ ngực, từ bụng. Khải nói anh Hiếu chết rồi, để đó tính sau, bây giờ phải lo cho những bạn bị thương trước đã. Leo lên giường trên là một bạn khác bị thương bất tỉnh. Long cũng leo lên và hai người hì hục khiêng bạn đó xuống và mang ra ngoài, tập trung vào một chỗ bên trong nhà ngủ thứ hai của trại. Nhà này vẫn còn nguyên. Rồi rủ thêm mấy bạn khác trở lại khiêng thêm nhiều người khác bị thương. Lúc đó Long mới cảm thấy đau dưới chân trái, phải đi khập khiễng. Và nách phía phải cũng rát vô cùng. Người chàng bê bết máu, nhưng đó là máu của các bạn bị thương dính vào mình khi khiêng các bạn này đi. Các bác sĩ không bị thương lo việc cấp cứu đầu tiên cho các bạn bị thương nặng trong khi chờ đợi xe cứu thương. Lúc đó Long mới khám phá ra mình cũng bị thương dưới ống chân trái, máu vẫn còn rỉ ra.
Bùi Thế Khải trước đây tham gia nhiều công tác xã hội, đặc biệt làm chủ tịch đoàn công tác xã hội của hội từ thiện YMCA khám bệnh chữa răng phát thuốc miễn phí cho dân nghèo. Hội này của người Mỹ nên có nhiều phương tiện vật chất, thuốc men, bông băng, cấp cứu dồi dào. Bạn Khải khi lên Quang Trung mang theo một túi cấp cứu đầy đủ phòng khi hữu sự, nên đến lúc cần cấp cứu các bạn bị thương thì có ngay phương tiện tại chỗ. Sau khi được cấp cứu tại chỗ, Long cùng nhập bọn với 14 người khác bị thương nặng nhẹ được xe cứu thương đưa lên bệnh xá của Quang Trung. Ngay sau đó có lệnh đưa mọi người vào Tổng Y viện Cộng Hòa. Sau này điều tra ra được biết một quả mìn định hướng kiểu mìn Claymore chống biển người của Mỹ đặt ở một lỗ thông hơi trong vách tường ở đầu nhà ngủ. Căn nhà dài có nhiều cửa sổ nhỏ hai bên, còn hai đầu là hai cái cửa ra vào ở giữa. Hai bên cửa ra vào là hai cái lỗ thông hơi, thật ra gọi là lỗ nhưng không phải là một cái lỗ tròn, mà là một khoảng hở hình chữ nhật, bề ngang khoảng nửa thước, bề cao khoảng 15 phân, ngang tầm với cái giường dưới của giường hai tầng. Khi mìn nổ thì cái giường sát đó hứng gần hết các mảnh, nên anh Hiếu thiệt mạng. Còn các bạn nằm cùng dãy phía trong thì được che chắn nên không ai bị nặng cả. Ngược lại, các bạn nằm tầng trên bị các mảnh bay xéo lên nên mấy người bị thương nặng.
Đó là dãy giường của trung đội 1. Long nằm bên dãy giường của trung đội 4, song song với dãy giường kia và cũng chỉ cách vách tường 3 cái giường. Nhưng vì hướng đã chích đi nhiều nên chỉ có ít mảnh qua dãy giường bên này. Long nằm tầng trên, đầu quay ra cửa sổ, chân về phía hành lang, bị hai mảnh vào ngón chân và vào bắp chân. Người nằm dưới là anh bạn dược sĩ Lương, quay đầu về phía hành lang, bị một mảnh nhỏ vào mắt, sau này hỏng con mắt đó luôn. Sức mạnh của chất nổ làm sập trần nhà sát với mái tôn. Trần làm bằng tấm bìa dày, hồi đó gọi là carton Israel, đóng trên khung gỗ nhẹ. Long nằm tầng trên không có mùng, nên khi giật mình thức giấc nửa tỉnh nửa mê, bị các tấm trên trần rơi xuống đè lên người, cùng với tất cả bụi bặm mạng nhện chất chứa từ bao lâu, vừa bẩn thỉu vừa mùi khó chịu hòa với mùi khét của thuốc nổ. Thật chưa bao giờ chàng sống những giây phút hãi hùng trong cơn nửa tỉnh nửa mê như thế. Những người điều tra kết luận đây là một loại mìn định hướng nội hóa. Nếu là mìn định hướng Claymore của Mỹ mà nổ trong một nhà ngủ như thế thì số thương vong và tử vong sẽ cao hơn rất nhiều. Trích thư của Long.
Chiều thứ Sáu, 25 tháng 7, 69. Chân anh bắt đầu nhức nhối hơn sáng nay nhiều và người bắt đầu thấm mệt. Bụng lại đói nữa vì trưa nay cơm nhà thương dở quá, còn thua cơm ở Quang Trung, không thể nuốt nổi. Ông y tá trưởng bảo phải mang cơm nhà vào ăn mới được. Anh Thiện cũng vậy, anh ấy nằm cạnh anh cũng vừa mệt vừa đói. Chắc chiều nay có bà chị mang đồ ăn đến. 7:20 tối. Hồi chiều viết đến đó thì cậu mợ anh và Loan đến thăm. Mặt mợ tái xanh vì bác Tình sai con đến báo tin, chỉ nói là anh bị thương phải vào Cộng Hòa nằm mà không nói là nặng nhẹ thế nào, vì nó cũng không biết. Cả nhà hoảng hồn, mợ chẳng thay quần áo gì cả, cứ thế mặc thêm chiếc áo len rồi Bảo Loan đèo xe ngay lên trại cậu. Cậu mượn xe jeep chở tất cả vào đây. Mới vào phòng có mấy chục cái giường, chưa thấy anh, mợ đã khóc rồi. Mỗi lần như vậy, mợ lại già đi một tí, hết chồng rồi lại đến con. Đông con quá nên lúc nào cũng có chuyện lo, chuyện khổ. Thật tội nghiệp. Tổng Y viện Cộng Hòa ngày thứ Bảy, 26 tháng 7, 69. 10:20. Anh mới được thay băng. Thay băng cũng đau kinh khủng mình ạ. Vết thương ở ống chân trái khá sâu và làm sưng lên, nên hôm qua lúc ở phòng tiểu giải phẫu, bác sĩ đã phải đặt một cái xông là một miếng cao su mềm dài độ 5-6 phân, rộng khoảng 1 phân. Hãy nhét vào vết thương để lòi đầu ra ngoài, cho máu mủ theo đó chảy ra. Sáng nay rút bỏ miếng đó đi và thay bằng miếng khác bằng vải thưa. Lúc nhét vào cũng đau kinh luôn. Thay băng dưới ngón chân cũng đau lắm. Anh bị một mảnh mìn làm đứt một vết dài ở hai ngón chân, phải may 3 mũi. Còn lúc đầu anh cảm thấy đau nhức dưới nách bên phải, tưởng có mảnh gì ghim vào đấy, nhưng rút cục chỉ là chảy ra ở ngoài thôi. Nhưng chỗ đó có vẻ dễ đau hơn các chỗ khác. Có lẽ vết chảy là lúc anh trên giường còn nửa tỉnh nửa mê, dáng nhoài mình chui qua cái cửa sổ nhỏ xíu, nên bị chảy ra chỗ đó.
Lòng cứ thế tiếp tục viết cho Mai, kể chuyện hàng ngày trong nhà thương, nhưng cũng kể cả những sinh hoạt của các bạn không bị thương, vẫn tiếp tục cuộc sống ở Quang Trung.
Sáng nay có anh bạn ở Quang Trung về ghé thăm, anh ta về để gác xác anh Hiếu. Có 12 người về để luân phiên gác theo đúng lễ nghi quân cách. Anh Hiếu thật ra không phải cùng khóa y khoa với các bạn khác vì anh đã ra trường từ 2 năm trước, nhưng được hoãn dịch vì lý do gì đó, năm nay mới phải trình diện. Hôm lên Quang Trung, anh lại đến trình diện trễ, nên không đứng xếp hàng cao thấp để nhận danh số như tất cả các bạn khác. Nếu anh trình diện đúng giờ với tầm vóc của anh, thì anh sẽ thuộc trung đội 2 hoặc 3 và sẽ nằm ở trong nhà ngủ không bị nổ. Với danh số đến trễ của anh phải qua nằm cùng nhà với trung đội 4, còn gọi là trung đội voi. Đúng ra chỗ nằm của anh không phải sát tường, nhưng anh đã đổi chỗ nằm sát tường gần lỗ thông hơi cho nó có gió mát. Nên lẽ ra anh không có mặt sát bức tường này vào lúc đó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn có mặt đúng lúc đó và nằm đúng chỗ đó để chết thảm. Với tất cả những chuyện như vậy, dù không tin vào định mệnh chăng nữa, người ta cũng phải đặt câu hỏi. Anh bạn cũng cho biết là trên Quang Trung đã bắt đầu sinh hoạt bình thường lại rồi. Ngày hôm qua lo dọn dẹp nhà cửa, anh ta nói máu me dễ sợ lắm. Lỗ ở tường đã được lắp lại, trần nhà bị sập sẽ được sửa trong ngày hôm nay, và chương trình học vẫn được duy trì như cũ. Anh không biết những người còn lại còn tinh thần nào mà học được nữa không. Sáng nay lúc khám bệnh, có cả 5-6 bác sĩ đi, có cả thiếu tá Thành là bác sĩ trưởng khu thì phải, đến xem đúng lúc anh đang nhăn nhó. Rồi có thiếu tá Tường ở trường quân y lên thăm. Ông nói, mò sẽ lo cho tụi tòa được chiến thương bội tinh. Nghĩ cũng tức cười, chưa thủ huấn quân sự xong, đã có bội tinh. 11:15, anh vừa được chuyển qua khu ngoại thương ở dãy nhà mới. 15 người bị thương này chắc đã chứ danh lắm rồi, được ở khu nhà mới này là nhất. Và từ lúc chuyển sang đến giờ đã có đại tá chỉ huy trường Tổng Y viện đến thăm, rồi đến chuẩn tướng Vũ Ngọc Hoàng, cục trưởng cục quân y đến thăm, có trung tá Trần Minh Tùng chỉ huy trưởng trường quân y đến thăm. Bạn Ngô Thế Vinh là đại đội trưởng khóa 11 trưng tập cũng đã đến, vì trên Quang Trung anh em rất lo âu cho số phận các bạn bị thương. Anh Vinh cho biết là ở Quang Trung, chuẩn tướng chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện cũng đã xuống thăm đại đội 11 trưng tập, vì chuyện này có tầm quan trọng rộng lớn chứ không phải đùa. Anh quên nói em là có cả viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn là bác sĩ Trần Quang Đệ cũng lên Tổng Y viện Cộng Hòa thăm anh em bị thương. 5:15, nãy giờ cả đại đội kéo vào thăm, mỗi người một tiếng nói cũng đủ mệt, nhưng cũng vui lắm và cảm động.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1, chương 41, sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 41 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.